Hôm qua thì sư giảng cho quý vị cái cách thức để vun bồi chánh niệm, tức là giữ tâm gắn bó trên cái đề mục hành thiền của mình. Thì có bốn cái lĩnh vực quán niệm, hay là có bốn cái loại đề mục. Thứ nhất là về thân, thứ hai về thọ, tức là những cái cảm thọ. Và thứ ba là tâm, như là những cái sự suy nghĩ, tưởng tượng, vân vân. Và thứ tư là pháp. Như vậy là có bốn cái quán, là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Sư đã giảng theo dõi đề mục về thân, tức là cái sự quán thân trên thân. Tức là quý vị quán những cái hiện tượng nó sinh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại nơi thân của mình một cách liên tục. Và trong khi mà theo dõi như vậy, để giúp cho cái sự ghi nhận của quý vị nó được khăng khít với cái đề mục đang diễn biến, thì quý vị có thể niệm thầm theo. Quý vị hãy ghi nhận một cách liên tục, một cách tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác. Cái người mà hành giả, tức là những người mà hành thiền, hãy nỗ lực hướng tâm và đưa tâm đến đề mục, rồi nỗ lực theo dõi, giữ tâm trên đề mục để sự ghi nhận của mình nó được liên tục. Phẩm tính của sự hành thiền là luôn luôn tinh cần giữ tâm theo dõi đề mục. Và nhờ vậy tâm sẽ tươi mát, khiến phiền não không thể nào sinh khởi trong tâm. Và một người hành thiền như vậy sẽ không bị cái sự lười biếng chế ngự. Cái sự tinh cần có cái phẩm tính là làm khô cái sự ẩm ướt của phiền não. Trong sự thực tập thiền minh sát niệm xứ, nếu mà không có tinh cần thì chánh niệm khó mà được vun bồi và tâm sẽ phóng đi đây đó. Không có chánh niệm thì ái dục sẽ có cơ hội sinh khởi trong tâm. Gặp cái đối tượng mà mình ưa thích thì mình thỏa thích và dính mắc vào cái sự ẩm ướt của ái dục. Thì khi quý vị giặt áo quần, nếu mà áo quần chưa khô còn ướt thì rất là nặng và khó mà mặc được. Cho nên cần phải làm cho áo quần khô trước, nhẹ ra rồi mình mới mặc được. Khi mà tâm ẩm ướt với ái dục hay là tâm ẩm ướt với sự sân hận thì tâm rất là nặng nề, không có nhẹ nhàng, không có tươi mát. Cho nên khi một hành giả cần phải nỗ lực để làm khô những cái sự ẩm ướt của phiền não. Khi mà ghi nhận đề mục thì cần phải rất là tinh tấn để chánh niệm theo sát đề mục, hầu ngăn ngừa phiền não không sanh khởi nơi tâm. Trong cái cách này, cái sự tinh cần của mình làm khô cái sự ẩm ướt của phiền não. Và đây chính là lời dạy của Đức Phật. Khi mà một cái hiện tượng nó sanh khởi lên, sanh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, thì hành giả phải tinh cần ghi nhận ngay, đừng có lơ là, lười biếng, trì trệ trong sự ghi nhận của mình. Có ghi nhận một cách tích cực, một cách tỉnh táo thì tâm ghi nhận mới gom tụ trên đề mục và chánh niệm mới được thiết lập vững vàng và định tâm phát triển mạnh mẽ. Và nhờ cái sự định tâm phát triển mạnh mẽ thì mình mới xuyên thấu được cái đề mục và có sự hiểu biết rõ ràng về đề mục hay là tỉnh giác. Nếu mà chúng ta ghi nhận trong mỗi giây thì trong một phút chúng ta có 60 lần chánh niệm. Khi đối tượng sanh khởi thì phải ghi nhận ngay để tâm ghi nhận bám sát đề mục. Và một hành giả ghi nhận liên tục nỗ lực như vậy thì vị hành giả đó có cái tinh cần. Và nếu mà không làm như vậy thì sẽ không bao giờ có được cái sự tinh cần. Và khi mà mình ghi nhận liên tục, mình có cái sự tinh cần trong 5 phút, thì mình có 300 cái khoảnh khắc tinh cần. Còn nếu mà mình ghi nhận mỗi 2 giây mình ghi nhận được một lần đi nữa, dù có ít hơn, thì cũng trong một phút cũng được 30 lần ghi nhận với cái sự tinh cần. Một cái sự ghi nhận trong khoảnh khắc, nó không tự nó không có mạnh lắm. Nhưng mà nếu mà cứ giây khoảnh khắc nào mà mình cũng ghi nhận liên tục như vậy, thì cái sự ghi nhận của mình, cái sự định tâm của mình rất là mạnh mẽ. Và làm như vậy mới chính là hành thiền. Lấy một ví dụ là các sợi dây nhỏ của một, các sợi dây nhỏ không có mạnh, nhưng mà khi gộp lại thành một cái sợi dây thừng thì nó rất là cứng chắc. Năng lực của mỗi sự ghi nhận trong khoảnh khắc thì không đáng kể là mấy, nhưng mà liên tục lặp đi lặp lại gộp lại thì cái sức mạnh, cái năng lực của nó mạnh vô cùng. Nếu mà thiền sinh ghi nhận lơ là, nhìn đó đây, thì thiền lực của mình không có mạnh. Do đó mà thiền sinh nên liên tục nỗ lực ghi nhận để sự tinh tấn của mình càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay sau khi các hiện tượng hay là một đối tượng nào sanh khởi nổi bật, hành giả hãy nỗ lực ghi nhận cái đề mục này ngay lập tức. Và đây chính là cái sự tinh tấn. Như vậy, tinh tấn chính là nỗ lực ghi nhận đề mục mà không cái trễ nải. Có nghĩa là ghi nhận đề mục ngay khi đề mục vừa mới sanh khởi. Thì có 3 cái giai đoạn tinh tấn, hay là có 3 loại tinh tấn. Thứ nhất là tinh tấn khởi động. Thứ nhì là tinh tấn triển khai. Và thứ ba là tinh tấn hoàn thành. Đối với tinh tấn khởi động, tức là thiền sinh nên học cái phương pháp hành thiền cho rõ ràng và nỗ lực ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của cái bụng là đề mục chính trong cái sự hành thiền ở đây. Thiền sinh phải hướng cái tâm mình đến cái đề mục và nỗ lực giữ tâm trên cái đề mục là sự chuyển động của bụng để mà ghi nhận một cách liên tục. Nhờ có sự ghi nhận liên tục như vậy thì chánh niệm mới phát triển và phát triển một cách vững vàng trên cái đề mục. Thiền sinh nên ghi nhận từng cái chuyển động phòng cũng như từng cái chuyển động xẹp một cách liên tục để vun bồi chánh niệm. Và khi quý vị hành thiền thì quý vị sẽ bị đau, bị nhức. Những thiền sinh thường quen với sự thoải mái ở nhà nên khi đến hành thiền thường có hay khuynh hướng đổi tư thế mỗi khi mà gặp đau hay nhức. Nhưng mà nếu đổi hoài thì người thiền sinh đó thiếu cái nỗ lực kiên nhẫn để ghi nhận cái đề mục nên khó mà phát triển được chánh niệm. Mà không có chánh niệm thì khó phát triển được tâm định. Cho nên thiền sinh không nên lười biếng bỏ cuộc bằng cách đổi cái thế ngồi thường xuyên, nhưng hãy gia tăng tinh tấn một cách bền bỉ để ghi nhận cái đề mục, để chế ngự được cái sự lười biếng của mình. Con người thường trong đời sống thường hay có mục đích riêng cho mình, cho xã hội hay cho quốc gia. Khi mà làm việc để đạt được cái mục đích thì luôn luôn phải cần có sự cố gắng, nếu không thì không thể nào thành đạt được cái mục đích của mình. Thì trong sự hành thiền cũng vậy. Mục đích của sự hành thiền là loại trừ phiền não. Khi mà càng tinh tấn, ghi nhận thì mình càng có chánh niệm. Mà càng có chánh niệm thì càng có tâm định. Và càng có tâm định thì càng ít phiền não. Và để đạt được cái mục đích của sự hành thiền của mình là loại trừ phiền não, đạt được cái sự an bình, hạnh phúc thực sự, thì cần phải nỗ lực theo từng giai đoạn hành thiền của mình để cuối cùng thành đạt được cái mục đích mà mình theo đuổi. Khi mục đích trong sự hành thiền loại trừ phiền não để có sự an bình, hạnh phúc thật sự, hạnh phúc bảo đảm. Và để đạt được cái mục đích này thì trong khi hành thiền sinh cần ba loại tinh tấn. Và cả ba cái loại tinh tấn này giúp cho thiền sinh vuông bồi chánh niệm, có chánh niệm được một cách bền bỉ trên cái đề mục để bất thiện tâm như lười biếng không thể nào sanh khởi. Nhờ đó mà thiền tâm càng phát triển càng ngày càng nhiều, và khi thiền tâm nhiều thì tâm tư của mình sẽ được an bình và mình có cái sự hạnh phúc rất là đích thực. Thì trong kinh có đề cập đến tứ chánh cần, có nghĩa là bốn cái loại tinh tấn nỗ lực phi thường. Tinh cần ngăn ngừa không cho những bất thiện pháp, tức là phiền não sinh khởi trong tâm. Đó là tinh cần thứ nhất. Thứ hai là nếu những bất thiện pháp hay phiền não đã sinh khởi trong tâm, thì cái thiền sinh cố gắng để ngăn ngừa không cho những cái phiền não tương tự như vậy sinh khởi và chấm dứt cái loại phiền não này đang sinh khởi. Và thứ ba là tinh cần làm cho các thiện pháp sinh khởi. Và thứ tư là tinh cần phát triển các thiện pháp đã sinh khởi. Khi một người tiếp tục thực tập, tiếp tục hành thiền và nỗ lực ghi nhận liên tục như vậy, thì cái tinh cần nó trở thành những cái tấn căn hay là tấn lực có khả năng kiểm soát không cho phiền não như lười biếng sanh khởi. Khi mà tinh tấn liên tục thì nỗ lực phi thường, thì tinh tấn đó nó trở thành tinh cần. Và người có tinh cần là người không bị phiền não quấy nhiễu, sống trong sự hạnh phúc và thoải mái. Do đó thiền sinh nên cần có tinh cần. Thì cái sự tinh cần được giải thích là một người mà khi có cái sự tinh cần thì sống trong cái hạnh phúc, thoải mái, không bị những tư tưởng thấp hèn, bất thiện chi phối. Con người thường không biết là phải kiểm soát thân khẩu ý của mình nên có những hành động thấp hèn qua thân khẩu ý. Con người thường có khuynh hướng muốn thấy những cái vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự xúc chạm êm ái. Cho nên tâm tư tràn đầy ái dục và sân hận, gặp một cái đối tượng ưa thích thì thỏa thích, dính mắc, tham đắm. Gặp đối tượng không ưa thích thì bực bội, sân hận, đến nỗi nhiều khi sanh những cái tư tưởng hãm hại người khác hay chiếm đoạt v.v. Đôi khi còn có sự ganh tị trong tâm, tâm trở nên độc ác, bất thiện. Trong vòng một ngày 24 giờ, một người mà không biết sự kiểm soát tâm ý của mình thì tâm tư tràn đầy ái dục với những tư tưởng thấp hèn. Một người mà có tinh tấn thì tâm sẽ không bị những cái tư tưởng sai lầm, bất thiện chi phối, nên tâm tư của mình trong sạch và nhờ đó được an bình. Và để giải thích theo cái tuệ giác minh sát, thì khi một vị hành giả đạt được cái tuệ sanh diệt, thấy được sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của cái đối tượng, thì lúc đó cái sức tinh cần của vị này rất là mạnh. Và cái tinh tấn lúc này là một cái loại tinh tấn liên tục và bền vững. Và lúc đó thì tinh tấn sẽ không có suy giảm, nhưng mà tiếp tục tăng lên. Và nhờ vậy mà cái vị hành giả này thoát khỏi cái hấp lực của phiền não và tiếp tục phát triển những cái tuệ giác cao hơn là tuệ sanh diệt. Và tinh tấn lúc này, tức là sự tinh cần lúc này, trở thành một cái loại tinh tấn hoàn thành, có nghĩa là giúp mình thành đạt được cái mục đích hành thiền. Những cái vị thiền sinh tích cực thì có thể đạt được cái tuệ sanh diệt này trong vòng một tuần. Nhưng những thiền sinh dễ vui, lười biếng, lơ là, không nghiêm túc, khó mà phát triển tuệ giác một cách nhanh chóng được. Khi mà có cái sự suy nghĩ đúng hay là chánh tư duy thì không những thân khẩu mà tâm trở nên trong sạch. Thì thân khẩu nhờ giữ giới thì đã được trong sạch rồi, nhưng mà khi mình tập có chánh niệm được vuông bồi nên các loại phiền não thái quá không thể nào sinh khởi trong tâm. Và nếu chúng có sinh khởi đi nữa thì cái vị hành giả với chánh niệm cũng có thể ghi nhận để loại trừ một cách nhanh chóng. Khi mà cái chánh định có mặt thì hành giả có khả năng, tâm của hành giả có khả năng xuyên thấu bản chất đích thực của các cái hiện tượng này. Và nhờ cái sự xuyên thấu, có cái sự hiểu biết cái bản chất của các cái hiện tượng mà phiền não bị yếu dần cho đến một ngày nào đó thì bị loại trừ. Chính nhờ vậy mà thân khẩu ý của vị hành giả càng ngày càng trở nên trong sạch. Một người đi làm việc hay buôn bán giao dịch tốt thì sẽ thành công và đem lại sự thoải mái cho chính mình và gia đình, không có nhiều lo lắng. Thì một vị hành giả mà theo sát cái con đường giới định huệ thì sẽ đạt được rất nhiều phúc lợi tâm linh cho chính mình. Đây không phải là những phúc lợi nhỏ nhoi, nhưng là rất là to lớn. Bởi vì một khi mà trong tâm mình không có tà tư duy, tức là không có những cái sự suy nghĩ bất thiện, thì hành giả hay là những cái người đó luôn luôn sống trong hạnh phúc an bình thực sự. Đối nghịch lại với tinh tấn là cái sự lười biếng. Người tinh tấn khác với người lười biếng. Người tinh tấn đạt cái phúc lợi giới định huệ nên có được cái sự hạnh phúc thật sự. Người lười biếng ngụp lặn trong ái dục và tràn đầy những cái sự sân hận sẽ làm những cái việc bất thiện rất là thường xuyên, cho nên khó mà đạt được những cái phúc lợi tâm linh. Những người này không có tinh tấn để thành đạt phúc lợi tâm linh cho chính mình, mặc dầu họ có cái cơ hội rất là thuận lợi. Và những người lười biếng thường hay bị chỉ trích, trong khi những cái thiền sinh khác tinh cần nỗ lực hành thiền thì những thiền sinh lười biếng lơ là không nỗ lực nên bất thiện tâm liên tiếp sanh khởi trong tâm của người này. Những cái bất thiện tâm đó gồm có những tham đắm với ái dục hay gọi là dục tầm, hay là những cái tư tưởng tham đắm với ái dục hay gọi là dục tầm. Những tư tưởng tràn đầy cái sự bực bội, sân hận hay gọi là sân tâm. Và những cái tư tưởng hãm hại, độc ác, hãm hại người khác gọi là hại tâm. Như vậy trong tâm của một người mà lười biếng thì ba những cái tư tưởng như bất thiện, như dục tâm, sân tâm và hại tâm luôn luôn có mặt. Vì lãng phí thời gian nên tâm của những cái người lười biếng tràn đầy các trạng thái bất thiện. Do đó mà cái vị này, những cái hành giả này không theo đúng con đường giới định huệ trong khi hành thiền nên sẽ không đạt được phúc lợi cho chính mình. Thì nói một cách rốt ráo, người lười biếng sẽ không phát triển được ba cái loại tinh tấn là tinh tấn khởi động, tinh tấn phát triển và tinh tấn hoàn thành, nên không thể nào thanh lọc tâm ý cho được trong sạch. Và vì thế mà khó có được cái loại hạnh phúc thật sự, hay là khó có được sự an bình trong nội tâm vì phiền não chưa được chấm dứt. Hôm nay thì sư đã giảng qua cho quý vị nghe về tinh tấn. Thì với cái sự giải thích này, sư mong quý vị hiểu và nỗ lực để mà hành thiền, hầu đạt được cái tâm linh, hầu đạt được cái sự an bình cho tâm linh, khiến đời sống của mình mỗi ngày mỗi thăng tiến. Thì sư chúc cho quý vị nhiều thành công trong cái sự thực tập.